Kế tiếp đến đó là duy tâm. Thì vì trong cái thời gian eo hẹp cho nên mình không có thể nào mà mổ xẻ một cách tường tận về vấn đề tịnh độ cũng như là duy tâm. Thì cái đó dành thời gian cho toàn thể mọi người tự mổ xẻ bằng cái quá trình tu tập của mình hay ứng dụng của mình á, thì tự chúng ta sẽ mổ xẻ được cái phần còn lại. Và như vậy thì có cái ích lợi cho toàn thể chúng ta hơn. Phật pháp thì không khi nào mà nói cho cùng được hết. Bởi vì vậy rằng là tuy rằng là nói ví dụ như một chữ mà như thôi mà ngài Trí Giả phải giảng đến 3 tháng, mà xong rồi đó thì về sau này thì các vị tổ sư hậu lai nó vẫn tiếp tục giảng tiếp được như thường. Thế thì mình cũng hiểu rằng là đó là một cái tính chất gọi là vô lượng nghĩa của Phật pháp đó. Tức là một ở nơi một thật pháp mà nó năng sinh ra vô lượng. Ở từ một cái thực tướng vô tướng nó năng sinh ra nhất thiết tướng. Và rồi thì mình như vậy thì mình cũng hiểu rằng là ở mỗi một trong một cái tướng đó tuy là giả, thế nhưng mà không ngoài được cái thật tướng. Thành ra ngoài thật không có giả, ngoài giả không có thật. Thành ra trong tất cả những cái giả tướng đó tuy nói là giả nhưng mà hoàn toàn không phải giả đâu, là bởi vì ở trong nó có thật đó. Mà ở nơi cái thật đó vốn dĩ bao quát vô vàn giả đó. Cho nên ở trong cái vô tướng nó bao hàm nhất thiết tướng. Thành ra đạo Phật không có chủ trương vô có nghĩa là vô không thôi, mà gọi rằng là không, không tức giả, mà giả tức không, thì đó là thị danh trung đạo. Thì đó là cái nghĩa của trung đạo, là nghĩa đệ nhất nghĩa đế, là nghĩa thật của Phật pháp. Mà vì như thế thì Phật pháp nó trùng trùng vô cùng, không có khi nào mà nói hết được. Nhưng mà không phải là không nói hết được, tuy trùng trùng như thế nhưng mà lại chỉ nhiếp lại trong một pháp mà thôi. Cho nên Như Lai nói một lời, nhưng nói một lời mà thành ra rằng là tam thừa. Rồi trong tam thừa nó lại phân ra, chẳng hạn Thanh Văn thừa thì có đến 4 quả vị, ví dụ vậy. Bồ Tát thì lại có thập địa, và trước đó thì còn có tam hiền, đó, vân vân. Mà thật ra thì ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật nói là từ cái khi mà ngài thành đạo cho đến khi ngài Niết Bàn Ta La xong thọ sau này thì ngài chỉ nói trước sau có một pháp mà thôi. Nhưng mà tùy theo căn tính của mỗi chúng sinh, thành ra nó thành ra có trùng trùng pháp, vô lượng pháp. Nhưng mà vô lượng pháp nó tuy sai biệt nhưng mà đồng. Thành ra nếu ở nơi mỗi chúng sinh, đứng vị trí của chúng sinh nhìn thì sai biệt, nhưng mà đứng ở vị trí của sự giác ngộ nơi mỗi chúng sinh á, thì đồng. Và sự giác ngộ nơi mỗi chúng sinh đó là cái chân tâm. Còn tất cả những cái vọng tâm, vọng thức kia đó thì sai biệt thiệt, nhưng mà chân tâm thì đồng đó. Thì thấy đều là đồng. Thành ra vì vậy mới biết rằng là chân tâm đó là bản giác, là bản thể, là bất động, là bình đẳng, là nghĩa của trung đạo, là đệ nhất nghĩa đế, vân vân. Thành ra chỉ cần đối với Thiền Tông, chỉ cần chứng nhận được một tâm đó thì mới thành Phật được đó. Và sẽ thành Phật. Còn đối với lại tịnh độ đó, thì Thì cái vấn đề rằng mình mượn cái vấn đề niệm Phật đó, để mà để khiến cho Phật với tâm của mình nó tương ưng, tương tức. Thành ra cái cách hành thì khác nhưng mà chỗ đến đó thì đồng, cho nên nói rằng là phương tiện hữu đa môn nhưng mà quy cứu cánh quy nhất lộ. Để cứu cánh thì chỉ có một con đường mà thôi, một con đường y vào. Vậy thì ở đây mình sẽ bàn tiếp về cũng trong một phạm vi eo hẹp thở thời gian, thì mình cũng lại sơ lược nói về cái vấn đề rằng là phương pháp mà hành tịnh độ. Phương pháp hành tịnh độ thì rất là có đa phương pháp. Thiền tông coi vậy chứ mà chỉ quán một tâm thế, nhưng mà cái phương pháp quán này cũng chia ra, cho nên mình cũng thấy rằng thiền tông thì cũng chia thành năm tông phái. Tịnh độ thì 13 vị tổ sư đều không phải là rập khuôn và nhất trí y nhau. Và 13 vị tổ sư này đều đại đồng và tiểu dị, tức là đều có một cái chỗ sai biệt khác nhau đôi chút. Thì làm thế nào mà có thể rập khuôn được đâu. Đó. Thành ra thể nào nó cũng phải có một cái gì khác, cũng như mật tông của Tây Tạng cũng chia làm nhiều tông phái như thường. Thành ra không có một cái gì đó mà lại chỉ có một thôi, tại vì cái tâm tính của con người. Ví dụ bây giờ mình nói những người tu mật tông đó là đại đồng, nhưng mà trong khuynh hướng của mỗi người có tiểu dị. Thành ra rồi mỗi khi họ dùng cái đại đồng đó hợp với cái tiểu dị đó, tức là cái căn cơ của họ, họ tu thì họ lấy kinh nghiệm mà đắc pháp đó của họ đó là kinh nghiệm chân lý. Rồi cái người khác lại cũng dùng cái đại đồng mà tiểu dị đó cho là kinh nghiệm đắc pháp của mình, đó là kinh nghiệm của chân lý. Thành ra thành hai tông, thành hai người đó, đó có thể tranh cãi với nhau là nói rằng là tôi đó kinh nghiệm bản thân tôi là tôi tu như thế này đó thì tôi mới đắc, cho nên là chắc chắn là phải tu thế này. Và người B nói là kinh nghiệm của tôi đó, tôi tu như thế này thì tôi mới đắc. Nhưng mà kinh nghiệm của Đức Phật đó thì là đó vẫn chỉ là cái trường hợp rằng là mình dùng cái kinh nghiệm của bản thân của mình thôi. Còn Đức Phật khi độ sinh là Đức Phật không dùng bản thân kinh nghiệm của Ngài không thôi, mà Ngài còn nhìn vào cái bản thân của chúng sinh, mà chúng sinh nó liệu có kinh nghiệm kiểu nào, và Đức Phật bày cho họ theo kinh nghiệm kiểu đó. Cho nên Đức Phật mới là Đại Đạo Sư. Thí dụ các vị cao tăng, thật sự thì các vị cao tăng nó vẫn còn một chút là đại khái rằng là người nào thì cũng do những cái kinh nghiệm của chính bản thân của mình. Thì nói cái kinh nghiệm đó của mình là một bài học quý giá, bởi vì mình bỏ cả đời ra mình mới thành tựu được. Cho nên hơn ai hết mình hiểu rằng là cái con đường mà hành đó đó là con đường đưa đến cái vấn đề thành công, tức là vấn đề mà giác ngộ hay chuyển được nghiệp thức. Thì như vậy mình tin tưởng vô cùng vào cái pháp đó rồi. Thành ra vì tổ sư nào cũng đương nhiên có một niềm tin chắc chắn vào chính cái pháp môn của mình. Đến khi truyền dạy thì các vị tổ sư đó bằng kinh nghiệm của mình, cho nên khẳng định thấy rằng là phải như thế mới mới chuyển được nghiệp. Những vị khác thì thấy rằng là phải như thế kia mới chuyển được. Thành ra gọi rằng là đại khái mình có thể nói rằng là chưa có thấy được toàn bộ nhất thiết pháp môn, hoặc giả rằng là chưa có một cái trí tuệ gọi là viên mãn như là Đức Phật. Đức Phật thì hiểu biết rằng kinh nghiệm và giác ngộ của mình đó là hồi trước nó theo cái nghiệp của mình. Thế cái nghiệp của mình là nghiệp A, thành ra mình phải sử dụng cái pháp đối trị A để mà diệt cái nghiệp A, thì tạo thành khi diệt rồi tạo thành một kinh nghiệm giác ngộ A. Thành ra chư Phật hằng hằng sa số, nhưng mà tất cả những chư Phật đó đều trải qua những kinh nghiệm kiểu đó. Thế nhưng mà khi chư Phật chứng được cái vấn đề mà gọi là vô lượng nghĩa đó, tức là từ một mà đang sinh ra nhất thiết đó, thì chư Phật phải hiểu được một cái vấn đề, tức là giác ngộ được cái vấn đề như vậy. Thì giác ngộ như vậy chúng ta chư Phật lấy chính cái kinh nghiệm của mình, mà kinh nghiệm đó là thuần giác, tức là kinh nghiệm nó không có cho rằng kinh nghiệm đó là kinh nghiệm độc nhất vô nhị và là chân lý. Và Đức Phật cho rằng do kinh nghiệm đó thì biết rằng mình hồi xưa là nghiệp A, cho nên phải dùng kinh nghiệm A. Vậy thì kinh nghiệm là người khác, nghiệp khác thì người khác phải kinh nghiệm khác. Đó là kinh nghiệm của Đức Phật. Còn kinh nghiệm của chúng ta thì suy từ mình ra. Tức là nói rằng từ mình đó, là mình do kinh nghiệm đó mà thành, thì kinh nghiệm đó là chân lý. Còn Đức Phật thì nó chưa hẳn. Chân lý đối với cái chủng loại chúng sinh nói trên, chủng loại chúng sinh nói trên phải dùng pháp như thế, phải dùng hoàn cảnh như thế thì sẽ độ họ được như thế. Thành ra đó cũng là cái ý nghĩa của kinh Suy Ma Cật, mà nói đến cái vấn đề rằng là chư Bồ Tát khi tu hành thành Phật đó, thì vì chủng loại chúng sinh nó mà nhiếp thủ tịnh độ. Nhiếp thủ tịnh độ nó đồng nghĩa với lại nhiếp thủ cái pháp môn, tức là làm sao cho mình được tịnh hóa. Tịnh độ là hoàn cảnh, mà hoàn cảnh đó không phải chỉ thuần cảnh, hoàn cảnh đó còn là cảnh luôn luôn đi đôi với tâm, tâm đi đôi với cảnh, như là lời Ngài Triệt Ngộ nói. Cho nên ví dụ mình tạo một cái hoàn cảnh thanh tịnh nó chưa đủ, mình phải khiến cho thân tâm thanh tịnh nữa, thì hoàn cảnh mới trở thành thanh tịnh đúng nghĩa, nhờ vào thân tâm. Thành ra ví dụ như bây giờ mình đem những cái người ở dơ đến cái chốn thanh tịnh, thì không phải vì vậy mà người ở dơ được thanh tịnh, mà trái lại người ở dơ sẽ làm cho chỗ thanh tịnh thành bể bộn và dơ giấy. Thế những cái người mà ăn ở dơ bẩn thì mình cứ đem họ đến cái chỗ mà hết sức là sạch sẽ đi chăng nữa, thì không phải vì vậy mà họ sẽ sạch đâu. Thành ra phải tập cho họ có một cái ý thức, tức là tâm rồi, có một cái ý thức là phải thanh tịnh, phải sạch sẽ. Thành cái kinh nghiệm của Đức Phật nó không phải là kinh nghiệm bởi ngã, mà là một cái kinh nghiệm bởi trí tuệ, tức là nơi như trí tuệ. Cho nên khi Đức Phật độ sinh thì Đức Phật biết căn tính của chúng sinh đó, căn tính đó phải dùng kinh nghiệm như thế nào. Vì vậy Đức Phật mới có đa pháp môn. Mà khi Đức Phật có đa pháp môn như thế thì mình cũng hiểu rằng mỗi một chúng sinh được tịnh hóa bởi một hoàn cảnh, bởi một pháp môn. Thành ra bởi một hoàn cảnh, bởi một pháp môn là bởi một cõi, một quốc độ. Mà quốc độ nào cũng đưa đến thanh tịnh. Cho nên chư Phật ở một cái tịnh độ của chư Phật nhiếp vô lượng tịnh độ. Vì vậy mà Thiên Thai Tông mới tạm phân ra vô lượng thì nói không hết. Cho nên bây giờ phân ra cái vô lượng đó phân làm 4 cấp. Thành ra mới nói đến thường tịch quang, mới lại thật báo, mới lại phương tiện hữu dư và phàm thánh đồng cư. Thành ra phải hiểu là cùng một cảnh giới cực lạc đấy đấy, mà lại thành ra rằng là 4 quốc độ, mà nếu nói chi tiết là vô lượng. Thành ra như thế ở mỗi một pháp, ở mỗi một niệm đều năng truyền thành tịnh độ. Và khi mà năng chuyển được như vậy nó thì là nhất thiết pháp đều là tịnh pháp, thì nhất thiết hoàn cảnh đều là tịnh độ. Nhưng cái hoàn cảnh đó nhớ là không phải chỉ thuần hoàn cảnh, mà phải có một cái ý thức nhận ra được cái tịnh độ của hoàn cảnh. Thành ra tâm với cảnh không có thể lìa nhau để mà thành tựu được cái vấn đề nói trên đó. Thì trong cái khi tu học tịnh độ đó thì cũng có nhiều người, mới rất là những cái người mà ảnh hưởng thiền, nhưng mà ảnh hưởng thiền một cách sai lạc, chứ không phải rằng là học thiền một cách tới nơi tới chốn. Thì những cái người đó thường chủ trương như vậy hả? Mọi cái cảnh giới ở bên ngoài đó, ta thấy đều đó là huyễn hóa, là không thật. Giống như mình đang sống ở trong mộng thì mọi cảnh nó đều là không thật ở trong mộng đó. Thành ra cái đối với Thiền Tông là khi tu